Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân, xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần có một chuyện được nói đến nhiều, đó là lao động chính thức lên tiếng về cái lập trường của phe đối lập trước cái đề nghị của chính phủ trong vấn đề hôn nhân đồng tính. Thì chúng ta cũng biết là chính phủ liên đảng đã đưa ra một cái dự luật với hy vọng là có thể thông qua để mà tổ chức một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc, lấy ý dân xem là có chấp nhận vấn đề hôn nhân đồng tính hay không. Thì thưa anh, xem chừng như bây giờ không riêng gì phe đối lập mà các đảng nhỏ khác cũng có vẻ chống cái dự luật này của liên đảng. Vậy thì cái dự luật này có lẽ sẽ không có thể nào thông qua được rồi, phải không thưa anh?
Thưa vị, cái vấn đề mà tranh luận và đưa ra một cái dự luật ở Hạ viện để được thông qua, để mà nó trở thành một cái đạo luật chính thức, hay là nó sẽ được đưa lên Thượng viện để thông qua để trở thành một đạo luật chính thức, thì bây giờ nó đang còn bị đắp mô, tức là nó đang còn bị kẹt ở nhiều cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là cái con số, tuy rằng là Liên đảng Tự do Quốc gia ở Hạ viện là cái đảng đa số, nhưng họ chỉ hơn mong manh có một ghế mà thôi. Trong khi đó ở Thượng viện thì họ gặp trắc trở hơn nhiều, bởi vì cái quyền lực hay là cái cán cân chính trị nó nằm ở trong tay của các cái đảng nhỏ. Trong khi đó thì Liên đảng Tự do Quốc gia lại không có một cái đa số ở trên Thượng viện. Và do đó nếu mà đảng lao động, tức là phe đối lập, đã công bố một cái lập trường chống lại cái biện pháp mà do chính phủ đề nghị đó, thì chắc chắn rằng là Thủ tướng Malcolm Turnbull đang phải đối diện với một cái sự thất bại gần như hiển nhiên, dù là nó có thể được Hạ viện chấp thuận.
Chính phủ tuy vậy nói rằng họ vẫn hy vọng là sẽ thông qua được cái dự luật đó. Nhưng mà thưa anh, cái dự luật đó là nhằm để tổ chức một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc, mà trong tiếng Anh nó dùng cái chữ là plebiscite. Trong tiếng Anh còn có một chữ khác cũng là bỏ phiếu toàn quốc, là trưng cầu dân ý, referendum. Thì có cái sự khác biệt gì giữa hai cái hình thức bỏ phiếu này anh?
Vâng, đây là hai cái thuật ngữ chính trị khá nghĩa là dễ bị nhầm lẫn. Cái thứ nhất, cái chữ plebiscite như Quốc Vinh vừa nói, có thể tạm dịch là tham khảo dân ý, tức là, và cái chữ referendum là trưng cầu dân ý. Thưa quý vị, hai cái nó có những cái ít nhất là hai cái điểm khác nhau khá căn bản. Cái tham khảo dân ý có nghĩa là chỉ cần một cái đa số tương đối, tức là hơn 50% những người đi bỏ phiếu chấp thuận hay là say yes hoặc là say no về một cái câu hỏi được đặt ra, thì nó sẽ trở thành có giá trị. Tuy nhiên, cái tham khảo dân ý này nó không có tính cách bắt buộc.
Có nghĩa là quốc hội có thể không đồng ý với cái kết quả của cái cuộc tham khảo dân ý đó.
Đúng rồi, họ chỉ muốn tham khảo cái dân ý thôi, vì hỏi ý kiến dân là một chuyện, còn cái chuyện tôi có làm hay không theo cái ý kiến đó là chuyện của quốc hội nữa. Trong khi đó, cái chuyện trưng cầu dân ý, tức là referendum, nó lại có tính cách bắt buộc, vì thứ nhất là nó đòi hỏi một cái đa số trên các cái tiểu bang, tức là nước Úc chúng ta bây giờ có 6 tiểu bang, thì ít nhất là phải có cái đa số của 4 tiểu bang, thì mấy cái đó mới hợp lại. Và cái kết quả của trưng cầu dân ý nó có tính cách bắt buộc, tức là quốc hội phải tuân theo những cái ý kiến đó của dân để mà là trở thành một cái đạo luật.
Trở lại với cái chủ trương của chính phủ và của các đảng trong vấn đề này, thưa anh, thì liên đảng họ chủ trương như thế nào? Tại sao họ lại muốn có một cái cuộc tham khảo dân ý về chuyện hôn nhân đồng tính?
Vâng, tuy cả hai bên đều nói rằng cái chuyện hôn nhân đồng tính, hay là bây giờ họ gọi một cái danh từ khác là hôn nhân bình đẳng, thì rõ ràng cả hai bên đều ủng hộ cái chuyện này hết, chỉ có cái phương cách thực hiện mà thôi. Thưa quý vị, thì chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng là họ phải thực hiện một cái điều cam kết khi mà tranh cử vừa rồi, tức là khi trong cái chiến dịch tranh cử vừa qua đó, thì liên đảng do ông Malcolm Turnbull lãnh đạo nói sẽ đưa cái vấn đề này ra để hỏi ý kiến của dân, và đây là cái cơ hội để mà ông thực hiện cái lời hứa đó. Trong khi đó ở bên đảng lao động cũng như là một số các cái dân biểu hoặc là nghị sĩ độc lập khác, họ cho rằng là cái việc này mà tổ chức một cái cuộc tham khảo ý dân, nó mất thì giờ, nó mất tiền và nó cũng không có một cái kết quả một cách có tính cách bắt buộc, thì đó là một sự phí phạm về về thời gian và về công sức của mọi người. Do đó họ đề nghị một cái phương thức song hành khác, tức là đó chỉ là một cái cuộc thảo luận, tranh luận và biểu quyết tại quốc hội mà thôi. Tức là nó sẽ tiết kiệm được mười mấy triệu đô la, tiết kiệm được cả một cái ngày công của mười mấy triệu người ở trên toàn quốc, và thật ra nó còn không có cái giá trị về mặt pháp lý nữa. Thay vào đó thì họ yêu cầu chỉ tranh luận vấn đề trong một ngày, biểu quyết, thế là xong, và nó sẽ đỡ hao tốn cho công quỹ quốc gia rất là nhiều.
Tức là để cho các dân biểu thay mặt cho dân đưa ra cái quyết định. Nhưng mà vấn đề này nó ảnh hưởng đến mỗi một người dân, đến mỗi một gia đình ở trên nước Úc này. Thì hỏi ý kiến của dân cũng là điều hợp lý thôi chứ, phải không anh?
Vâng, thì đó là cái lý luận của ông Malcolm Turnbull. Và cái lý luận bên phía đối lập lại cũng là một cái ý đó, nhưng mà họ phát biểu ra hoặc là họ đề nghị ra một cái phương cách khác mà thôi, bởi vì họ cho rằng là các dân biểu và nghị sĩ cũng là những người đại diện của dân, và cái việc làm của họ, tức là họ có thể bỏ phiếu theo lương tâm về cái vấn đề này. Và chúng tôi xin nhấn mạnh đến một cái chữ là bỏ phiếu theo lương tâm, bởi vì những cái nghị sĩ hoặc là dân biểu thường thường bỏ phiếu theo cái chính sách của đảng. Tuy nhiên nó có những cái vấn đề dân sự hoặc là những cái, có những cái vấn đề về mặt human rights, nhân quyền v.v. thì họ có thể bỏ phiếu mà không phải bắt buộc phải theo cái đường lối của đảng v.v. Thì các dân biểu và nghị sĩ có thể bỏ phiếu theo lương tâm, tức là các dân biểu và nghị sĩ là những cái người đại diện của dân, họ đã được dân bầu ra rồi, họ đã được dân ủy nhiệm để mà làm cái việc này, thì tại sao có những cái việc như thế này lại hỏi ý kiến họ một lần nữa, trong khi đó một cái thể thức nó đơn giản hơn, nó hữu hiệu hơn lại không thực hiện.
Nhưng mà nếu bỏ phiếu theo lương tâm thì nó lại đi ngược lại với cái chủ trương của liên đảng rồi, bởi vì liên đảng dường như là hồi nào giờ không bao giờ cho các đảng viên bỏ phiếu theo cái lương tâm của họ hết, mà phải bỏ theo đúng đường lối chính sách của đảng. Mà nói cho cùng thì liên đảng, cái chủ trương của họ là đâu có chấp nhận cái hôn nhân bình đẳng này, có nghĩa là công nhận hôn nhân của người đồng tính cũng ngang hàng với hôn nhân của một người đàn bà và một người đàn ông.
Vâng, đây là một cái điều hết sức thú vị khi mà Quốc Vinh đề cập đến những cái khía cạnh rất là tế nhị của cái chuyện này. Thưa quý vị, hôn nhân đồng tính nó không chỉ đơn giản là cái cuộc hôn nhân mà hai người, dù là nam với nam hoặc là nữ với nữ, chỉ say yes với nhau thì họ sẽ thành vợ chồng. Nó còn liên quan đến nhiều cái khía cạnh khác. Đầu tiên, cái khía cạnh là về thay đổi luật pháp chẳng hạn. Thì cái định chế hay là cái các cái luật gia đình nó phải được định nghĩa lại. Tức là đây là một cuộc hôn nhân giữa hai con người, chứ không phải là đây là một cái cuộc hôn nhân giữa người nam và người nữ. Đó là cái định nghĩa thứ nhất. Cái thứ hai đó, họ phải công nhận cái sự hiện diện hợp pháp và có đầy đủ những cái quyền pháp chế của những cái cặp đôi hay là những cái cặp vợ chồng ngoại quốc hiện đang sinh sống tại Úc. Và cái thứ ba nữa là những cái cặp vợ chồng người Úc, dù nam với nam hay nữ với nữ hoặc là nam và nữ, đều có những cái quyền bình đẳng như nhau về khía cạnh gia sản, về cái quyền được hưởng trợ cấp Centrelink, về cái chuyện vân vân, mọi cái nghĩa vụ vợ chồng khác như là mọi người khác. Và do đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề ngân sách, đến vấn đề giáo dục cho con em, đến những nhiều cái vấn đề khác mà có thể bây giờ các nhà lập pháp chưa có thể nghĩ hết đến những cái trường hợp mà khi mà có cái sự thay đổi về luật hôn nhân như vậy.
Nhưng mà nước Úc chúng ta cũng có thể học hỏi được từ các nước khác, bởi vì nếu mà cho trong các nước phương Tây thì Úc có vẻ là chậm nhất trong cái chuyện này. Các nước khác người ta đã đồng ý và thông qua cái vấn đề này rồi, phải không thưa anh?
Vâng, rõ ràng một cái nước có thể nói là nhỏ hơn mình một chút xíu, nằm ở phía Nam, bị coi như là đàn em từ lâu nay là New Zealand chẳng hạn. Họ đã vượt xa cái vấn đề nhiều lắm rồi. Có thể là 20 mấy năm nay rồi, thưa anh Quốc Vinh và quý vị.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Thưa anh, trong tuần Úc chúng ta đón tiếp một vị khách, phải nói là khách quý, tuy là ở rất là gần nhưng mà có vẻ rất là xa, đó là Thủ tướng của Singapore, ông Lý Hiển Long. Gần đây Singapore và Úc, cái mối bang giao này được nói đến rất là nhiều và nó được nâng lên cái tầm gọi là bang giao có tính cách chiến lược. là vì những cái hoạt động quân sự của Singapore ở tại Úc, phải không anh?
Vâng, có lẽ là chúng ta phải đi ngược lại nửa thế kỷ trước. Úc đã từng hy sinh khoảng cỡ 1.700 binh sĩ của mình trong cái cuộc chiến bảo vệ cho Singapore hồi Thế chiến thứ hai. Và cũng năm ngoái, tức là kỷ niệm 50 năm lập quốc của Singapore, thì Úc cũng là, khi đó Úc cũng là nước, là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận cái sự thành lập Singapore. Và vì vậy hai nước đã có một cái quá trình bàn giao khá lâu dài. Cũng như là hiện nay Singapore cũng là cái quốc gia đứng hàng thứ 5 trong cái danh sách các cái quốc gia đối tác thương mại với Úc. Rõ ràng là như vậy, vì như vậy đó thì hai nước, và hai nước cũng cùng có chung trong một cái hiệp ước quốc phòng của ngũ cường để bảo vệ lẫn nhau. Và mới đây thì Úc cũng như Singapore vừa ký kết một cái hiệp ước chiến lược toàn diện và với một cái kế hoạch 10 năm để phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng với nhau. Điều nói như vậy thì chúng ta cũng đủ thấy là hai bên họ rất là gần gũi với nhau, không những là về phương diện địa lý nhưng mà cùng về những cái phương diện hợp tác và cùng chung phát triển. Cái sự hiện diện của ông Lý Hiền Long đến Úc mãi đến 51 năm sau ngày Singapore độc lập, tuy là một cái sự hơi chậm trễ, muộn màng, nhưng mà rõ ràng là ở một cái thời điểm rất là phức tạp mà hai bên cần có một cái sự thông cảm nhiều hơn, cần có một sự gắn bó hơn nữa để vì cái quyền lợi của hai nước.
Ông Lý Hiền Long trong lúc phát biểu trước Quốc hội ở Canberra thì có nói rằng là vì cái tình hình an ninh trên thế giới hiện nay, đó là một trong những cái lý do để đưa hai nước lại gần với nhau hơn với những cái hợp tác về an ninh quốc phòng. Thưa anh, cái hiệp ước mà anh vừa mới nói đến ban nãy là Singapore bây giờ sẽ tăng cái số lính mà được huấn luyện ở tại Úc á, mỗi năm lên đến 14.000 binh sĩ. Thì đây là một con số phải nói là khá lớn so với một quốc gia như Singapore. Nói về mặt diện tích thì chưa bằng Canberra nữa.
Vâng. Thưa quý vị, thì Hoa Kỳ là một cái siêu cường số 1 với một cái quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới mà chỉ có trú đóng khoảng 2.500 thủy quân lục chiến ở Bắc Úc mà thôi. Trong khi đó lại cái con số quân nhân Singapore được đề nghị đưa qua Úc huấn luyện hàng năm đó là 14.000. Thưa quý vị, điều đó cũng đủ thấy là cái mức độ quy mô và những cái tầm vóc quan trọng của cái vấn đề này. Và kèm theo đó là một cái túi bạc khá lớn, tức là khoảng cỡ 2 tỷ 250 triệu đô la hàng năm để mà phục vụ cho cái việc mà huấn luyện và trang bị. Nói trang bị thì không đúng, chỉ có huấn luyện và căn cứ và tập trận chung với Úc ở trên bộ. Thì điều đó cũng cho thấy rằng là hai bên đã có một cái commitment, đã có một cái sự cam kết rất là sâu đậm với nhau, chứ không phải đây chỉ là một cái trò trình diễn.
Thưa anh, những hoạt động mà anh nói về quân sự của Singapore ở tại Queensland, chính xác tập trung là ở Townsville, nhưng mà anh nghĩ như thế nào? Cái chuyện mà tăng cường cái hợp tác về mặt quân sự quốc phòng như thế này thì nó nói lên điều gì? Có phải chăng là Singapore lo sợ một cái gì đó đang xảy ra ở trong vùng cho nên là mới nghĩ đến cái chuyện bắt tay với một người láng giềng phải nói là to lớn hơn mình như thế này?
Vâng, cái điều này thì không ai nói ra, ông Thủ tướng Lý Hiền Long cũng như là ông Thủ tướng Malcolm Turnbull đều không nói ra, nhưng mà ai cũng rõ là cái sự tăng cường hợp tác về mặt an ninh quốc phòng nó bắt nguồn từ cái sự xung đột, hay là đúng ra cái tình trạng căng thẳng ở Biển Đông, nơi mà Singapore cũng như Úc đều có những cái quyền lợi, đặc biệt là những cái quyền lợi về tự do hàng hải và hàng không ở trong cái vùng này. Ai cũng biết Singapore là một cái bán đảo, nó rất là tài nguyên thiên nhiên rất là ít, và cái tài sản duy nhất của đất nước này là con người và vị trí của quốc gia của họ. Bởi vì là hầu hết các cái dịch vụ và hàng hóa đi về phía Á Châu, tức là và lên Bắc Á, nơi mà có các cái quốc gia như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản, như là Trung Quốc v.v. đều phải đi qua cái eo biển Malacca này. Và vì vậy, tuy không phải là một cái quốc gia có những cái tranh chấp chủ quyền về biển đảo ở trong cái vùng Biển Đông, nhưng mà nó lại là có một cái tầm quan trọng sống chết đối với Singapore. Bởi vì một khi mà các cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải, hàng không, đặc biệt là nếu mà có xảy ra một cái chuyện là Trung Quốc thiết lập nên một cái vùng nhận dạng phòng không ở trong cái vùng biển này thì Singapore sẽ bị bóp cổ.
Nói như vậy thì Trung Quốc rõ ràng là theo dõi cái chuyện này rất là sát sao, và báo chí ở Trung Quốc, nhất là những tờ báo của chính phủ, cũng đã lên tiếng chỉ trích Singapore, chính phủ Singapore gần đây trước cái quan điểm của nước này trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Và như anh nói rằng là Singapore và Úc nữa không dính dáng gì đến Biển Đông cả, nhưng mà xem chừng như những cái vai trò mà hai nước này muốn nắm giữ nó sẽ có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thôi thì chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi thôi. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.